Lạy Chúa, Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con đã đấng đã bỏ thiên đàng đến thế gian này, đã chịu đi qua con đường thương khó, con đường sỉ nhục, chỉ với một mục đích duy nhất là cứu chúng con để trở về làm con cái của Ngài. Giờ này chúng con mới đến với lời của Chúa, xin lời của Chúa đến với lòng của chúng con. Ngày xưa Chúa hỏi Phi-e-rơ rằng: Ngươi có yêu ta chăng? Thì xin cho cái câu hỏi này, lời hỏi của này của Chúa chạm đến sâu xa trong lòng của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Vào khoảng thế kỷ thứ tư, tức là năm 381 cho đến năm 384 sau Chúa, thì có một người phụ nữ của châu Âu tên là Egeria, và cô đi hành hương đất thánh và được dự cái lễ kỷ niệm thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu trong một cái khung cảnh như mới vừa xảy ra, và ở trên cái vùng đất mà Chúa Giêsu đã từng đặt chân đến. Và trong hồi ký ghi nhận của mình thì Egeria cô viết rằng cô được dẫn tới một cái nhà nguyện nhỏ của hội thánh Byzantine, và cái nhà nguyện này nó nằm ở bên bờ biển Tiberias, mà bên cạnh thì vẫn còn cái tảng đá làm bàn nơi Chúa Giêsu dọn cho các môn đồ ăn bữa ăn sáng. Và nhờ cái dữ kiện của cái ghi nhận này thì 9 thế kỷ sau, những thầy tu thuộc dòng Franciscan đã đến và nơi đây, và đã xây dựng nơi đây thành một trung tâm thờ phượng. Năm 2015 thì tôi và nhà tôi có dịp Chúa cho phép đã đến nơi này. Chúng tôi đến nơi đó vào một cái buổi sớm mai, khi mà sương nó vẫn còn chưa tan, còn cái xe lạnh của buổi sớm mai. Mở sách Tin Lành Giăng đoạn 21 này ra đọc, rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ nơi gần biển Tiberias. Quý vị có thể thấy rằng có thể giống như là mình có một cái cảm nhận thật là rung động khi chính chân của mình đạp chân xuống nơi cái bờ nước, mà chính cái nơi đó ngày xưa Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ: Ngươi yêu ta chăng? Và kèm theo cuối thì cái câu cuối cùng của câu 22 là lời mời gọi: Hãy theo ta. Nó cảm nhận như là chính Chúa gọi, kêu gọi mình. Cái tiếng gọi theo Chúa cứu thế Giêsu nó đến trong cái khoảnh khắc của một nào đó trong cái cuộc đời của người theo Ngài. Giữa một cái cuộc đời rất là bận rộn như vậy, mà cái tiếng gọi đó nó có một cái mãnh lực thu hút rất là kỳ diệu. Không hiểu hết, dù là không hiểu hết, nhưng mà các môn đồ đã quay lưng lại với những nghề nghiệp của mình, họ quay lưng lại với ước mơ của mình, họ quay lưng lại với gia đình, và họ theo Chúa. Rồi trong cái từng ngày suốt 3 năm thì Chúa đã dẫn họ sâu hơn vào trong cái ý định thiên thượng của cái lời kêu gọi này. Tuy nhiên, chỉ có sau cái biến cố thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu thì họ mới hiểu được chính mình, và họ mới hiểu rõ tương lai của lịch sử Cơ Đốc nó nằm ở trong cả hai sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và lịch sử đó nó mở ra một cái trang lịch sử mới, mở ra một cái khởi đầu mới của những người theo Chúa với Chúa phục sinh. Sự phục sinh của Chúa mở ra cho chúng ta một cái trang sử mới cho những người theo Chúa phục sinh. Vì vậy sáng nay qua Tin Lành Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến 22, chúng ta sẽ suy gẫm 3 điểm. Thứ nhất, sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai, tình yêu của Chúa. Và thứ ba là điều Chúa phó thác cho chúng ta. Thứ nhất là tình yêu của Chúa. Thứ nhất là sự kêu gọi của Chúa. Thứ hai là tình yêu của Chúa. Và thứ ba là điều Chúa phó thác cho chúng ta. Trước hết là sự kêu gọi của Chúa. Tôi xin đọc lại câu 21, đoạn 21 câu 1. Rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng với môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Cái câu chuyện Giăng đoạn 21 này đưa chúng ta lại cái khung cảnh của cái bên vùng biển của Tiberias, nơi mà chúng ta biết là Phi-e-rơ
ông quay lại với công việc cũ, ông quay lại với công việc cũ đánh cá của mình. Tuy nhiên suốt đêm đến sáng mà chúng ta được biết rằng á, ông đi với 7 môn đồ, họ vốn là những ngư phủ chuyên nghiệp, họ không phải là tay mơ đánh cá, họ không phải là những người như Việt Nam mình gọi đi câu cặp, không có. Họ là những người ngư phủ chuyên nghiệp, họ hiểu vùng đất Galilee, họ hiểu biển Tiberias và họ đi đánh cá như thế nào. Suốt đêm mà họ quyết định cuối cùng là trở về tay không. Và trong khi họ chuẩn bị trở về tay không như vậy đó, thì họ gặp Chúa phục sinh. Và tiếp theo đó là cái câu chuyện đánh cá lạ lùng. Rồi bữa ăn được Chúa dọn sẵn và cái cuộc đối thoại của Chúa với Phi-e-rơ. Và cuối cùng là lời kêu gọi trong Phi-e-rơ, trong sách Gia Thiên Lãnh Văn đoạn 21 câu 22 rằng: "Còn ngươi hãy theo ta." Như chúng ta được biết là cái câu Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết đây không phải lần đầu tiên Chúa gọi Phi-e-rơ. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa gọi những người theo Ngài. Mở đầu chức vụ, chúng ta được biết là sách Tin Lành Mác đoạn 1 câu 17 thì Chúa phán, Chúa đã kêu gọi những ngư phủ này rồi, và Chúa gọi là gì? "Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng các môn đồ, họ là những người ngư phủ, họ đang kéo cá, họ đánh cá, Chúa nói không, "Hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên không phải đánh cá nữa mà đánh lưới người." Như vậy thì cái lời mời gọi từ cái ban đầu đó, "Hãy theo ta" đó, từ bắt đầu của chức vụ Chúa Giêsu cho những con người đó, các sứ đồ, các môn đồ đó, là lời mời gọi đầu tiên. Và cái lời kêu gọi của sách Tin Lành Giăng đoạn 21 là lời kêu gọi lặp lại, xảy ra cùng một nơi, và cho chúng ta thấy là sự kêu gọi của Chúa từ ban đầu cho người theo Ngài cho đến cuối cùng không hề thay đổi: "Hãy theo ta." Bởi chúng ta thử suy nghĩ cái điều này quý vị. Như có lần tôi đã nói, khi Chúa sáng tạo vũ trụ thì Ngài chỉ phán có một lời, Ngài phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng, Ngài phán một tiếng thì núi phải vâng lời dựng lên, và Ngài nạt một tiếng thì biển thì khô cạn. Nhưng mà để giải quyết cái vấn đề tội lỗi, để cứu chúng ta, thì Đức Chúa Trời phải trở thành người, Ngài phải sống trong cái lịch sử của con người, và Ngài phải chết trong cái lịch sử của con người. Mà Chúa Giêsu nó phải đi qua, như trong câu chuyện thương khó chúng ta biết là Ngài phải đi qua những sự sỉ nhục, đi qua sự thương khó, đi qua sự chết và sự sống lại. Phải nói là đây là một sự tan vỡ, một sự đau đớn lớn trong lòng của ba ngôi Đức Chúa Trời, chứ không phải chuyện tầm thường. Với tất cả những điều đó thì Ngài lại cho phép chúng ta nói yes hoặc là no với Chúa. Đây là điều chúng ta không thể hiểu nổi, mình không thể hiểu được. Phải nói Chúa đã đổ cả cuộc đời của Ngài ra, Chúa đã đổ cả tấm lòng, cả sự sống của Ngài ra. Và trong tất cả những cái điều đó thì Đức Chúa Trời có một ý định cho chúng ta, và cuộc đời của chúng ta không phải là cuộc đời lang thang trôi dạt. Cuộc đời chúng ta là cuộc đời được Chúa gọi để cứ tiếp tục trong vòng thương xót và trong dòng ân sủng của Đức Chúa Trời, của Ngài. Và trong chỗ "Hãy theo ta" này đó, không phải sự chọn lựa của chúng ta. Khi Chúa gọi chúng ta không phải là sự chọn lựa của chúng ta. Nó không phải là mình sau khi mình đã xem xét tất cả các tôn giáo rồi đó thì bây giờ mình quyết định mình theo Tin Lành. Nó không phải như vậy quý vị. Nó không có phải, nó ra từ cái chuyện mình cộng trừ nhân chia. Sau khi mình cộng trừ nhân chia rồi đó, rồi mình trở thành tín đồ, không phải. Cái sự kêu gọi này nó không phải do toan tính của con người, nhưng nó đến từ ý định của Đức Chúa Trời. Chúa phải đến với mình, Chúa phải gặp riêng mỗi người chúng ta một cái cách nào đó, để đụng chạm vào trong cái chỗ sâu kín, để Ngài đụng chạm vào trong cái chỗ mà thất bại, cái chỗ buồn khổ, cái chỗ nào đó mà mình không thể nói với ai đó. Và trong cái chỗ đó, Chúa đụng chạm đó, và Chúa gọi "Hãy theo ta." Và khi Chúa gọi "Hãy theo ta" thì Ngài đem cái người nghe ra khỏi cái hoàn cảnh của mình. Ngài tách chúng ta ra khỏi cái sự lôi kéo của trần gian. Ngài đem chúng ta ra khỏi những cái tầm thường của ngày sống. Ngài đem chúng ta ra khỏi những cái ước mơ nhỏ nhoi, và đem chúng ta vào trong cái sự bận rộn của thiên đàng. Bây giờ trở lại với câu thứ 15: "Khi ăn rồi, Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon con Jonah,
Quý vị có ngạc nhiên không?
Khi sau khi sống lại thì Chúa hiện ra nói chuyện với những người phụ nữ phải không? Chúa hiện ra nói chuyện với hai môn đồ trên đường Emmaus phải không? Và Chúa hiện ra nói chuyện với Thomas phải không? Còn Phêrô được coi là sứ đồ trưởng thì sao? Không, sao vậy?
Chúa muốn, Chúa đợi cho Phêrô trở lại bên cái bờ biển mà nơi cái ban đầu Chúa gọi Phêrô theo Ngài.
Trở lại cái nơi ban đầu đó và Chúa nói chuyện với Phêrô. Chúa đem Phêrô lại cái chỗ mà Phêrô từng cái nói cái lời danh dự rằng tôi sẽ chết với Ngài. Và rồi từng chối Ngài ba lần. Cái chỗ ông nghĩ rằng đó, Chúa đem Phêrô lại cái chỗ mà ông đang chuẩn bị ông đi đánh cá. Cái chỗ mà ông nghĩ là thôi rồi, xong rồi, cuộc đời của mình chấm dứt rồi, từ nay theo Chúa là xong rồi. Thôi, rồi, thất bại rồi, thôi. Chắc có lẽ là không bao giờ mà thầy mình có thể chọn cái người mà từng chối Chúa như vậy theo Ngài nữa đâu. Và trong cái nỗi đau sâu kín này, trong cái chỗ mà chết này, ông chỉ có thể nói được một câu thôi: tôi đi đánh cá. Không phải chỉ mình ông, mấy ông người kia đó sao, bảy môn đồ đó sao, tôi cũng sẽ đi với anh. Thất bại phải không quý vị? Ông dường như ông muốn nói thế này là tôi trở về nghề cũ, tôi không xứng đáng làm môn đồ Chúa Giêsu nữa đâu. Nhưng mà trong cái chỗ tuyệt vọng đó quý vị, trong cái chỗ mà tưởng có khó có thể cứu vãn đó, trong cái chỗ quay lưng đó, thì trong riêng tư Chúa lại mở cho Phêrô ra một khởi đầu mới. Như thế nào? Chúng ta lưu ý cái chỗ mà Chúa không có gọi là hỡi Phêrô. Cái tên Phêrô là tên Chúa đặt cho Phêrô phải không? Mà Chúa gọi gì? Ngài gọi là hỡi Simon con Jonah. Cái tên này đó là cái tên trước khi theo Chúa này. Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thì tao sau khi mà Chúa đổi tên cho Phêrô thành Phêrô rồi, phải không nào? Mà tại sao Chúa không gọi là Phêrô mà giờ Chúa lại quay trở lại gọi cái tên Simon con Jonah, là cái tên trước khi theo Chúa, là cái tên của người ngư phủ, là cái tên của thất bại, của cái tên nông nổi, là cái tên mà cái con người thật của Phêrô đó. Chúa gọi nghe đúng tên cái con người thật của Phêrô đó. Quý vị, nó cũng vậy thôi. Mình phạm tội, mình quay lưng với Chúa, mình bỏ chức vụ, đến nỗi cho rằng là mình có lúc mà quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, có lúc mình nghĩ là mình không bao giờ có thể trở lại nữa được không? Cái câu chuyện của Phêrô cũng là cái câu chuyện của chúng ta sáng nay rồi. Chúa đem chúng ta lại cái con người thật của mình, Chúa đem chúng ta lại cái con người đầu tiên mà Chúa chấp nhận đó, cái con người đầu tiên đến với Chúa, Chúa không có bỏ, Chúa đem chúng ta lại cái con người đó, và cái con người đó Chúa lại chấp nhận, và Chúa biết, và Chúa kéo chúng ta lại trong cái ý định đời đời của Ngài. Cái ngày đầu tiên mà tôi về với Chúa là ngày đầu tiên mà tôi vẫn còn lang thang, vẫn còn vất vưởng, vẫn còn cái những cái tật thói hư tật xấu đó. Nhưng mà lạ lắm, Chúa lại chọn tôi, Chúa lại chọn quý vị, Chúa lại chọn những con người đó. Và có những lúc Chúa phải đem chúng ta trở về cái con người cũ của chúng ta, cái người thật, để chúng ta hiểu rằng con người đó mà Chúa chấp nhận, Chúa sẽ tiếp tục chấp nhận chúng ta khi chúng ta trở lại với Ngài. Vì vậy cho nên cái sự đem chúng ta vào ngồi đây sáng nay, quý vị, không phải là tình cờ. Mỗi chúng ta đến đây sáng nay không phải là tình cờ. Sau biết bao nhiêu lần thất bại, Chúa đem chúng ta lại trở về đây không phải là bất ngờ, không phải là tình cờ. Và tất cả những cái thiếu sót nó đi vào trong cuộc đời của chúng ta mà dẫn chúng ta càng ngày đi xa Chúa đó. Nhưng mà cái sự tha thứ của Chúa là đem chúng ta trở về với Ngài trong một cái huyền nhiệm ân sủng mà chúng ta không thể hiểu được. Nhưng mà cái tin mừng cho chúng ta là đứng trong cái chỗ kêu gọi của người được chọn đó, chúng ta được ép ở giữa hai đoạn giai đoạn. Một cái giai đoạn đầu tiên là lời mời gọi của Chúa cho chúng ta bắt đầu chúng ta đi theo Ngài. Cái lời mời kêu gọi nó không phải, nó phải nói là nó từ cái thời, cái khởi điểm từ trước khi sáng thế là Chúa đã gọi chúng ta rồi. Và giữa, và cho đến cái lời gọi mời gọi cuối cùng, cho đến khi chúng ta nhắm mắt là hãy theo ta đó, thì ép ở giữa hai của giai đoạn đầu kêu gọi và giai đoạn cuối kêu gọi đó, thì chúng ta trong cái cuộc đời của chúng ta nó thăng trầm, nó trồi rụt, nó lận đận với Chúa đó, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục gọi chúng ta hãy theo ta, hãy theo ta, để chúng ta đi chung với Đấng sáng tạo. Quý vị suy nghĩ điều này nhé, để chúng ta đi chung với Đấng sáng tạo, chúng ta đi chung với lịch sử cứu chuộc và đi chung với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà không phải chỉ một ngày, mà chúng ta sẽ đi với Ngài trong cả cõi vĩnh hằng. Chúng ta sẽ đi với Ngài trong cả cõi vĩnh hằng. Có thật tuyệt vời không quý vị? Có thật tuyệt vời không? Tuy nhiên, Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần. Ông phải có cái sự công khai để phục hồi. Và các môn đồ khác cũng phải nghe Phi-e-rơ tái khẳng định. Cho nên Chúa mới mở cho Phi-e-rơ cái lối để đối diện với Ngài một cách riêng tư. Nó dẫn chúng ta đến tí thứ hai. Đây là điều không thể thiếu cho người theo Ngài, là tình yêu với Chúa. Thứ nhất là tiếng gọi theo Ngài, thứ hai là tình yêu với Chúa. Quý vị, tôi cũng khá ngạc nhiên khi mà Chúa gặp Phi-e-rơ, Chúa không có trách Phi-e-rơ, ta đã nói rồi mà không nghe mà. Chúa không trách à, không? Chúa không nói sao? Chúa không nói là gì? Phi-e-rơ sao mà đến nông nỗi như vậy? Không có. Câu 15: khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chúa lại đề cập đến vấn đề tình yêu. Các nhà kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh, nó phải rất là ngạc nhiên và lý thú khi khám phá ra rằng Chúa dùng hai cái động từ khác nhau nói về tình yêu ở đây. Hai cái động từ khác nhau. Hai lần đầu ở trong câu 15 và câu 16, khi hỏi Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ rằng: ngươi yêu ta chăng đó, thì Chúa dùng động từ là agape. Cái ngôn ngữ trong cái agape của tiếng Hy Lạp, đây là cái ngôn ngữ mạnh nhất của tình yêu. Mạnh nhất của tình yêu, có thể nói là nó diễn tả đến một cái tình yêu tận hiến, một tình yêu tuyệt đối, là tình yêu mà chỉ có Chúa yêu với chúng ta thôi. Đó là tình yêu mà phải nói là ở cái mức cao nhất. Và khi mà Chúa dùng cái hai lần đầu Chúa hỏi đó, là ngươi có agape không, có tận hiến, có yêu ta như không, Ngài có lý do. Chúa có lý do khi Chúa hỏi Phi-e-rơ đó. Nó bởi vì rõ ràng là tại vì Phi-e-rơ đã, ông đã từng tuyên bố gì? Ông nói là ông sẽ sống chết với Chúa mà, ông sẽ hân rấp mà xem với Chúa mà, phải không? Cho nên với Ngài hỏi như vậy thì ok, Phi-e-rơ, con có yêu ta như con từng nói, một tình yêu tận hiến, một tình yêu hoàn toàn vô kỷ, một tình yêu tuyệt đối như ta yêu con không? Phi-e-rơ, chúng ta hãy kinh thánh nói sao Phi-e-rơ sao? Phi-e-rơ đáp lại bằng động từ khác. Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi có agape, có cái tình yêu thật đến với không? Thì ông đáp rằng này, ông nói về cái tình yêu mà ông đáp với Chúa là phileo. Có nghĩa là gì? Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Cái chữ yêu mà Phi-e-rơ nói là phileo, chứ không phải là trả lời. Nếu mà Chúa hỏi cái agape đó, ông trả lời agape thì khác rồi. Mà là nếu không, ông dùng chữ đó, ông dùng chữ phileo. Phileo có nghĩa là gì? Là một tình yêu thấp hơn, là cái tình bạn hữu mang tính con người. Có bản dịch á, cho chúng ta cái câu này là như thế này: lạy Chúa, Chúa biết rằng con mến Chúa thôi. Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi có yêu ta không? Ông đáp rằng lạy Chúa, con mến Chúa thôi. Bây giờ mà nói như vậy cho nó dễ hiểu đi. Hai lần đầu Chúa hỏi Phi-e-rơ, con có ta yêu ta bằng tình yêu 100% không? Phi-e-rơ đáp rằng phải. Chúa biết rằng con yêu Chúa chỉ có 60% thôi. Thế như vậy đó. Thưa quý vị, nếu Chúa hỏi chúng ta sáng nay, ngươi yêu ta 100% không? Quý vị ở tôi phải trả lời như thế nào? Bao nhiêu phần trăm quý vị? Mình hát cái bài hát nãy, mình có bài hát hay lắm phải không? Bài hát gì? Con yêu Chúa thiết tha. Bây giờ Chúa hỏi sáng nay là mình nè, con yêu Chúa bao nhiêu phần trăm, mình nói sao? Bao nhiêu phần trăm quý vị? Thành thực với lòng mình thì mình thấy là mình cũng không khác gì Phi-e-rơ đâu. Phải không? Đến lần thứ ba, cái chỗ này cũng phải nói là rất là thú vị. Chúa mới hạ thấp xuống một bậc, và Chúa dùng cái động từ phileo để nói với Phi-e-rơ. Chúa hỏi ngươi có yêu ta chăng? Chúa không nói agape nữa, mà Chúa nói là ngươi có phileo với ta không? Ngươi có yêu ta bằng tình yêu mến không? Mà tại sao Phi-e-rơ, Chúa lại hỏi Phi-e-rơ 3 lần? Vì Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần, nó đau đớn, nhưng mà ông phải xưng nhận 3 lần. Bởi vì ân sủng không có rẻ tiền, sự tha thứ không có rẻ tiền quý vị.
Phi-e-rơ buồn rầu vì ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi mến Chúa, tôi yêu Chúa. Chú hỏi lần thứ ba cho nó: con vậy Phi-e-rơ, ngươi có mến ta không? Chú không dùng cái agape nữa, mà Chúa nói: ngươi có mến nữa thì Chúa ơi, Chúa biết con mến Chúa. Đó là cái địa ý mà Phi-e-rơ nói.
Phải, Chúa đã nhìn sâu vào trong con, nhìn xuyên qua cuộc đời của con, và Chúa biết, và Chúa có biết là con chỉ yêu Chúa ở mức phileo, ở cái mức đó thôi. Nhưng mà kỳ lạ lắm quý vị, chú ý ở đây nè, ở trong cái mức độ 60% đó thôi đó, ở trong cái mức độ bệnh mà tôi và quý vị mỗi người chỉ có 20%, 10%, 30% đó thôi đó, chỉ đó thôi đó. Nhưng mà sao ngài nâng lên, ngài nâng chúng ta lên và dẫn đến ý thứ ba là điều mà Chúa phó thác cho chúng ta: hãy chăn chiên ta. Có hai điều mà chúng ta cần lưu ý về người chăn và chiên. Thứ nhất là người chăn. Tôi cũng khá ngạc nhiên là Chúa không hỏi người có yêu chiên không, mà Chúa hỏi người có yêu ta chăng. Tại sao vậy? Bởi vì thành thật mà nói, có những chiên rất là khó thương, phải không quý vị? Nhưng mà Chúa hỏi người có yêu ta chăng, bởi vì chỉ có yêu Chúa, chỉ có say mê Chúa mới chăm sóc chiên được. Chứ không đòi hỏi về yêu chiên, Chúa biết. Nhưng mà tiếp theo là có vấn đề này nữa về người chăn. Người chăn là người được Đức Chúa Trời kêu gọi, họ không có tình nguyện, không phải tình nguyện để trở thành người chăn. Nhưng mà người chăn là người Chúa kêu gọi. Bởi vì cái việc chăn chiên là cái việc bất khả thi. Bất khả thi nói thêm hơi khó hiểu, có nghĩa không thể làm nổi. Tại vì có những cái đòi hỏi và có những cái trông mong, những kỳ vọng dầu hầu như là không bao giờ dứt. Mà chỉ có những người mà được Chúa kêu gọi mới có thể kiên trì trong chức vụ mà thôi, thưa quý vị. Còn nữa, người chăn chiên của Chúa không phải là người làm thuê. Chính Phi-e-rơ trong công vụ, khi mà Chúa nói chăn chiên ta, thì chính Phi-e-rơ trong công vụ đoạn 20 câu 28 ông nói như thế này: anh em hãy giữ lấy chính mình và đàn chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm như người có sóc. Có nghĩa là người chăn là người được Chúa lập, phải không quý vị? Thì có một cái câu chuyện như thế này. Một vị mục sư mới vừa bổ nhiệm về hội thánh đó, thì ông nhận được một cú điện thoại của một bà trong hội thánh. Bấm điện thoại lên: mục sư, tôi vừa mới vua một cái vài cái tủ đựng hồ sơ cho hội thánh, mục sư có thể đến lấy và trở về văn phòng được không? Thì ông mục sư mới trả lời: dạ thưa không, tôi không thể. Bà trả lời: sao? Mục sư mà trả lời không à? Mục sư phải trả lời lúc nào cũng có thể chứ, là sao không? Ông trả lời không là có ý gì? Mục sư nói: bà ơi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi, vợ tôi đang đi xa để thăm viếng, mà chiếc xe của tôi thì nó quá nhỏ, không thể đủ lớn để chở những cái đó. Thì bây giờ bà mua cho bên truyền giáo, thì có thể nhờ bên truyền giáo họ có chiếc xe truck có thể chở được, để cho lấy. Hơn nữa hôm nay văn phòng hội thánh thì đóng cửa. Người phụ nữ mới đáp như thế này: chúng tôi không ngờ rằng đã mướn phải một người chỉ thích giao du. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu ai nói trong hội thánh mà đến mà nói quý vị là mình mướn mục sư, thì quý vị trả lời sao? Cho nên một mục sư chỉ có mỉm cười cho sự ngạo mạn đáng kinh ngạc của bà ta và nói: cũng phải cần cho bà ấy biết ngay từ đầu là mục sư là người chăn chiên mà Chúa lập, không phải là để mướn. Như vậy thì có người mới hỏi: thế vậy thì bà ta có học được cái gì ở trong cái điều này không? Mục sư nói: không. Bà ấy cứ tiếp tục đưa ra những cái yêu sách, và cuối cùng thì bà bỏ đi một hội thánh khác. Thưa hội thánh, người chăn là Chúa lập. Mục sư Lê Vĩnh Thạch có lần ông nói như thế này: có những người đó say những người chăn của Chúa giống như là say lúa, bỏ vô say lúa. Ông kinh nghiệm quá nhiều nên ông kinh nghiệm ông nói về quý vị không. Mục sư Lê Vĩnh Thạch là hội trưởng, cựu trưởng, mà ông nói này: ở bên mục sư Thủy ông giảng hay, cái gì hội thánh lớn cái gì đó, sao Chúa không đem đi vài người ở hội thánh con đi sang bên đó bớt cho con? Nhưng mà Chúa nói: ông sao ông học, ông nói này sao? Ông nói: con phải để những người đó lại mình mới học được chứ, toàn là những người tốt trong hội thánh không thì họ đâu có học được bài học gì. Chính Chúa mới là người chăn hiền lành, mà là đấng chăn hiền lành. Buổi sáng nay chúng ta vừa mới học thôi, mới là người chăn thiên thượng. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta trở về, không phải trở về với hội thánh,
không phải trở về với mục sư. Nhưng mà Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 25 là trở về với đấng chăm chiên và giám mục của linh hồn mình. Trở về với Chúa. Chính Chúa mà là đấng chăm chiên, là người chăm sóc, là người canh giữ linh hồn mình. Cho nên những người mà như chúng ta đã được gọi vào chức vụ làm mục sư, làm giáo viên trường Chủ Nhật, làm trưởng nhóm, là người chăm. Người chăm đó thì trong Galati đoạn 10, đoạn 1 câu 10, Phaolô nói như thế này: nếu tôi tìm cách làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là một đầy tớ của Đức Christ. Như vậy thì người chăm phải làm đẹp lòng ai quý vị? Làm đẹp lòng Chúa. Bây giờ đến chiên. Người chăm rồi, bây giờ đến chiên. Chiên là chiên của ai quý vị? Chiên của Chúa. Chúa nói rằng chiên ta mà, hãy chăm chiên ta. Không phải là chiên của Chúa, không phải của mục sư. Mà chiên Chúa nói đến ở đây không phải là con chiên, không phải là con cừu, mà là ai? Tất cả những người mới tin Chúa, những người tin Chúa lâu, tất cả những người tin Chúa. Nhưng mà thưa cô Hội Thánh, là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong thế kỷ thứ 21. Cái trào lưu, chúng ta đang bị kéo vào một cái trào lưu rất là nguy hiểm. Nó góp phần làm tạo tổn hại Hội Thánh. Với cái lối suy nghĩ này, bây giờ mình nghĩ thế này: bây giờ mình phải làm sao để mà có thể mà đem những người mà chưa tin vào chứ? Hả? Mình phải làm cách nào? Phải đáp ứng được cái suy nghĩ, cái mong muốn của những người bên ngoài kia. Và mình phải chú ý vào cảm xúc, mình phải chú ý vào đèn màu và âm thanh, mình phải mời ca sĩ tới, mình phải làm tất cả những cái điều về cảm xúc để làm sao? Để mà lôi kéo những người ngoài vào. Có phải vậy không quý vị? Không. Mục tiêu của Hội Thánh là hãy chăm chiên ta. Tức là nuôi dưỡng chiên của Chúa. Như vậy thì chiên cần được chăm sóc, nuôi dưỡng bằng cái gì quý vị? Bằng lời Chúa. Chúng ta sẽ biết rằng có những cái triết lý, có lời coi rất là hay, nhưng mà những lời triết lý, những lời coi hay đó nó sẽ hủy phá và làm cho tàn hại chúng ta. Nhưng lời để được chữa lành, lời nuôi dưỡng, lời xây dựng, lời để vun trồng sự sống, nó phải ra từ sự sống của Chúa, nó phải ra từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và chiên con, chúng ta phải cần lời Đức Chúa Trời. Như vậy thì nếu tôi là chiên của Chúa và tôi không ngồi bên Chúa, tôi không có khép mình vào kỷ luật với lời ngoài, với lời của Chúa, mà tôi cứ đi lang thang ở ngoài lẽ thật, thì tôi là ai? Nếu không phải chiên thì tôi là gì? Ai có ai nói đến là dê phải không? Nhưng mà nếu tôi là dê thì chắc chắn là nếu mà tôi lang thang ngoài Chúa thì tôi là dê chứ còn gì nữa. Mình ngần ngại, mình không dám nói ra phải. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ mà xem. Và tôi sẽ, nếu mà tôi là dê thì tôi sẽ được nuôi dưỡng bằng cái gì quý vị? Thế gian nó sẽ đổ rác rưởi trên cuộc đời của tôi. Và rồi mấy chục năm nếu mà theo Chúa mà chẳng được thay đổi, lời Chúa chẳng quan hệ gì tới tôi, mối liên hệ của Chúa và cầu nguyện chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa, thì coi chừng tôi cũng chỉ là dê mà bước vào trong cái cơ sở thôi. Và rồi đó, dù mọi người thấy tôi mừng quá, anh ấy trở về, nhưng mà thật sự là chỉ là dê vào cái cơ sở thôi. Và nếu không thay đổi, nếu không thấy lời Chúa là quan trọng, nếu không có sự cầu nguyện, không có sự tương giao với Chúa. Phi-e-rơ là một con người không xứng đáng, một con người chối Chúa, một con người nông nổi, một con người bỏ cuộc. Mà trước mặt các sứ đồ đang ngồi chung quanh đó, thì ông ba lần ông ăn năn, tương xứng với ba lần ông chối Chúa. Thì bây giờ Chúa mới gọi là gì? Chúa nói gì? Chúa xác nhận: hãy chăm chiên ta, hãy chăm chiên ta, hãy chăm chiên ta. Thật là đẹp đẽ, thật là đẹp đẽ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ngồi đây là những con người không hoàn hảo. Và tôi thưa với quý những người không hoàn hảo là như thế này: có thể chúng ta không xứng đáng, có thể tình yêu của chúng ta với Chúa chưa có ở cái mức cao nhất như là Chúa mong đợi. Nhưng mục đích của đời Chúa cho mỗi chúng ta không bao giờ thay đổi, vẫn tiếp tục. Và Chúa dùng mỗi chúng ta ở đây. Mà Chúa biết chúng ta đang ở mức độ nào, đang ở đâu. Và Ngài đối với chúng ta bằng ân sủng. Và chúng ta cũng cần biết chính mình là mình không có giấu được Chúa. Và trong cái sự biết mình không giấu được Chúa đó, thì Chúa kêu gọi: hãy chăm chiên ta. Chúa không chọn những người perfect hoàn hảo. Tại vì thế giới này nếu Chúa chọn những người perfect hoàn hảo thì không ai theo Chúa nổi hết. Chỉ mình Chúa là đấng chăm, mà chính Ngài là hoàn hảo mà thôi. Còn tất cả chúng ta đều thiếu sót. Nhưng mà Chúa lại dùng những con người thiếu sót. Quý vị có thấy không?
Còn một chút chữ nữa chúng ta cũng cần phải quan tâm ở trong câu thứ 15. Chúa hỏi: ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Trong cái nguyên văn đó, Chúa dùng chữ tu thôn, có nghĩa là những sự này chăng? Ngươi yêu ta hơn những sự này chăng? Nó bao gồm cả người và vật nữa. Có nghĩa là Chúa cùng một lúc hỏi là: Phi-e-rơ, ngươi có yêu ta hơn những cái người chung quanh này không? Những sứ đồ này, những môn đồ này không? Ngươi có yêu ta hơn gia đình không? Ngươi có yêu ta hơn thuyền trài không? Hơn nghề nghiệp không? Hơn tài sản của mình không? Và Chúa cũng hỏi quý vị và tôi sáng nay. Bây giờ mình ngẫm nghĩ lại đi, mình ngồi đây yên lặng một chút, mình ngẫm nghĩ thử xem. Chúa hỏi chúng ta là: con đang bận rộn, con đang quan tâm, và con đang đổ cả cuộc đời con cho điều gì? Cái nhịp đập của trái tim con, cái tình yêu của con cho ta đâu rồi? Giống như là Chúa hỏi với hội thánh Phi-e-rơ, với Ê-phê-sô, mất tình yêu ban đầu. Liệu Chúa có phải là tất cả của chúng ta không? Liệu chúng ta có yêu Chúa hơn những việc của thế gian này không? Vậy sao tôi phải làm gì? Sách Tin Lành Giăng kết thúc với hai nhân vật rất là tuyệt vời của hội thánh Chúa là Phi-e-rơ và Giăng. Vì sao mình biết là Giăng trong cái câu chuyện này? Tại vì cho chúng ta biết là trong đó có một người như là nghiêng bên ngực Chúa trong bữa ăn mà phải không? Phải làm phản Chúa thì Kinh Thánh cho chúng ta biết người này là Giăng, phải không? Chứ đổi Giăng. Trước hết là câu Phi-e-rơ, chúng ta nói đến Phi-e-rơ trước câu 18. Quả thật Chúa nói với Phi-e-rơ này: ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ thì ngươi tự thắt lưng lấy, ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già. Có nghĩa là gì? Phi-e-rơ sẽ không chết trẻ, Phi-e-rơ sẽ chết già. Ngươi sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến mình nơi mình không muốn. Có nghĩa là lúc mà ông bắt đầu không còn có thể đi nữa, người ta sẽ dẫn ông đi, dẫn đi ông đi, người ta sẽ phải khoác áo cho ông và dẫn đến nơi mà ông không muốn là nơi nào quý vị? Ông sẽ phải đi tù, ông phải sẽ bị phải bỏ tù, ông sẽ bị gì nữa? Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa nói về sự chết của Phi-e-rơ. Mà tương truyền lịch sử của Hội Thánh đó thì cho biết là Phi-e-rơ bị chết như thế nào quý vị? Ông bị đóng đinh mà ông nói là: không, con không xứng đáng cho chết như vậy với Chúa, con xin hãy đóng đinh tôi ngược xuống. Đó là cái cách chết của Phi-e-rơ. Mà cách chết đó làm sáng danh Đức Chúa Trời. Rõ ràng là cho chúng ta thấy như Phi-e-rơ, Chúa cho Phi-e-rơ biết thì Chúa cũng cho chúng ta biết trước để mình chuẩn bị. Để mình chuẩn bị có nghĩa là gì? Mình yêu Chúa, mình bước vào phục vụ, mình chăn chiên. Và không phải đời sống dễ dàng quý vị. Mình sẽ bước vào cái con đường, dầu ở cái chỗ nào quý vị đứng vào trong phục vụ, thì quý vị sẽ bị hiểu lầm, sẽ bị ném đá, quý vị sẽ bị khước từ, bị bỏ rơi, sỉ nhục, vu cáo, cô đơn, thất bại và mọi điều như Chúa Giê-xu đã chịu trên đường thập tự. Sáng nay học thêm một cái chữ nữa: bước theo chân Chúa ở trong đường thập tự. Có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu bước sỉ nhục, lại bước thứ hai là bước bị thương khó, bước thứ ba là bước bị làm cho hổ thẹn. Mình cũng sẽ đặt chân vào cái chân Chúa đó, mình cũng đi cái sự sỉ nhục, mình cũng sẽ đi vào trong cái sự hiểu lầm, mình cũng sẽ đi tất cả. Tôi học được thêm một cái điều nữa: mình bước ra khỏi chân của Chúa, mình ra khỏi cái dấu chân đó thì đổ vỡ. Thế nên xin Chúa giúp cho chúng ta, mình cũng sẽ đi con đường mà Chúa đi, giống như là Chúa nói với Phi-e-rơ vậy. Nhưng mà có điều kỳ diệu là Chúa nắm tương lai của chúng ta như Chúa đã báo trước cho Phi-e-rơ, và tương lai đó là trong vinh hiển của Chúa. Vậy vì vậy cho nên lời cuối cùng của Chúa là: hãy theo ta, hãy theo ta. Bây giờ Phi-e-rơ chúng ta đấy, mình thấy cái câu chuyện này cũng khác, nó có một cái biến chuyển rất hay quý vị. Bây giờ đang nói chuyện với Phi-e-rơ, Chúa nói về Phi-e-rơ và cái cách ông chết thế nào, thì ông nói là: ồ, và hài bá rồi, bây giờ con sẽ chết, là con sẽ bị vừa tù, con sẽ chết tự đạo rồi gì. Chứ ông quay ra ông nói, ông nhìn sang bên cạnh, ông gặp ai, nói ai, thấy ai, thấy rằng ông thấy Chúa, người này sao? Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu ta muốn người đó cứ ở đến khi ta đến thì can hệ việc với ngươi, còn ngươi thì gì? Hãy theo ta. Có nghĩa là sao? Chúa nói rằng những điều xảy ra cho dân không quan hệ gì đến ngươi, có việc của Đức Chúa Trời, còn ông thì ông hãy đi theo Chúa. Quý vị, Chúa cứu mỗi người mình khác nhau phải không? Rồi Chúa dự định cho mỗi người chúng ta khác nhau phải không? Rồi gì nữa? Chúa thưởng cho mỗi người cũng khác nhau phải không? Nhìn vào thất bại của anh em mình thì làm mình sẽ trở thành gì? Mình sẽ kiêu ngạo. Và nhìn vào thành công của anh em mình khiến mình cay đắng mà.
Cho nên nó cuối cùng là gì? Hãy nhìn Chúa mà đi, theo chân Chúa. Như vậy thì nếu Chúa hỏi chúng ta sáng nay, người yêu ta chăng, người có theo ta chăng, thì cái điều chúng ta là cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra là mình có theo cái sự tập trung này không, mình có theo sự tập trung này không. Cho nên thưa hội thánh, rốt lại nhờ ơn Chúa, có lúc chúng ta phải quay lại cái thời điểm mà tất cả những gì mình có là chính Chúa Giêsu. Quay lại cái thời gian mà trước khi mà chúng ta đã có thể làm được điều gì cho Chúa đó, chúng ta phải quay lại cái thời điểm mà khi mình không có việc làm, khi mình không có chức vụ, mình không có khải tượng gì, không có tầm nhìn gì, không có sự kêu gọi đặc biệt nào, ngoại trừ là Chúa kêu gọi mình và mình rơi nước mắt, mình đi theo ngoài, mình phải quay. Có lúc phải mình phải quay lại cái thời điểm đó. Chỉ có kẻ kiêu hãnh về sự sai trái của mình mới không ăn năn, và chỉ có những kẻ quay lưng với Chúa, với Chúa mới không có thể phục hồi mà thôi. Phi-e-rơ là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng quay lại với Chúa và được phục hồi. Tôi đi đánh cá, đó là lời Phi-e-rơ nói. Có thể cái chức vụ, cái sứ mạng của chúng ta, dạy trường Chúa Nhật, các ban, trưởng ban này, ban trưởng ban kia, mục sư, nếu mà đang đổi hướng xuống dốc đi đánh cá, thì xin Chúa, nhờ ơn Chúa để giúp chúng ta được nhắc nhở. Chúng ta là người của Đức Chúa Phục Sinh. Chúng ta là người của Chúa Phục Sinh, của vượt trên đêm đen, của vượt trên buồn bã, của vượt trên thất vọng. Bởi vì lịch sử Cơ Đốc nằm trong cả hai, cả sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, và đó là cái nguồn sức mạnh để mở ra một cái trang sử mới, một cái khởi đầu mới cho chúng ta với Chúa Phục Sinh. Và tin mừng cho chúng ta là đứng trong sự kêu gọi mà theo Chúa đó, mặc dầu chúng ta có nhiều thiếu sót, mặc dầu chúng ta không xứng đáng, chúng ta vẫn được tiếp tục hỏi, người yêu ta chăng, vẫn được tiếp tục sai, hãy chăm chiên ta, và tiếp tục được mời gọi, hãy theo ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay. Ngày xưa Chúa hỏi Phi-e-rơ, yêu ta chăng? Phi-e-rơ đáp với Chúa rằng, lạy Chúa, con mến Ngài. Ở trong tất cả những gì của chúng con buổi sáng hôm nay, có thể thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, chúng con có khi còn tệ hơn Phi-e-rơ nữa, nhưng cảm ơn Chúa, dù chúng con không xứng đáng, chúng con quay lại với Chúa thì Ngài vẫn tiếp tục dùng chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con, hãy chăm chiên ta. Chúa giúp cho chúng con trong lời của Chúa, chỉ có lời của Chúa có thể nuôi dưỡng chúng con. Và xin cho mỗi chúng con, ai đó đang rất là ngần ngại với lời của Chúa, thì xin cho chúng con mạnh mẽ, chúng con can đảm, chúng con bước vào trong sự kỷ luật với lời của Ngài, để chúng con tìm kiếm lời Chúa, chúng con tìm kiếm sự tương giao với Chúa. Vì chỉ ở trong đó chúng con mới được sự chăn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa với tất cả những điều mà Chúa đến với chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.